Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng với hơn 12 tỷ đô la Mỹ vốn quy đổi trong 6 tháng qua. Cơ quan chuyên môn tập trung đầu tư nâng cấp cải tạo và xây dựng mới một số công trình thủy lợi, nâng cao năng lực ứng phó với mưa bão. Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 11 tháng 7, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội trình kỳ họp thứ 2 kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự buổi thẩm tra có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng. Ban Văn hóa Xã hội đã thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết, việc xác định hiệu lực về không gian của một số nghị quyết trong lĩnh vực văn hóa do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũ ban hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự thảo nghị quyết áp dụng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũ ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp để thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới. Dự thảo nghị quyết áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế, bảo trợ xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ ban hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới. Tại hội nghị, đa số các ý kiến đồng tình nhất trí với nội dung các dự thảo, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu giải trình những ý kiến góp ý.
Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng vừa tổ chức hội nghị thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng. Hội nghị nghe báo cáo cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 của Bắc Ninh, xem xét cho ý kiến và tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cũ để thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới thuộc lĩnh vực tài chính, nông nghiệp và môi trường, khoa học và công nghệ và một số nội dung cụ thể khác.
Chiều 11 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng dự hội nghị thẩm tra của Ban Pháp chế liên quan một số nội dung kỳ họp thứ 2. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc áp dụng bãi bỏ các nghị quyết do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũ ban hành thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, lĩnh vực nội vụ và lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Các nghị quyết sau khi ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý để bộ máy chính quyền các cấp sau sắp xếp hợp nhất đi vào hoạt động, bảo đảm liên tục thông suốt, không bị gián đoạn, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, lĩnh vực địa bàn. Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19. Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng 11 tháng 7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải. Phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 215 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện kiến nghị xử lý kinh tế hơn 52,3 tỷ đồng, thu hồi về ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với nhiều tổ chức cá nhân vi phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đặc biệt chú trọng. Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt trên 82,5%. Trước yêu cầu mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành thanh tra đổi mới tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thanh tra, nâng cao kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ theo đúng tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn, hiệu quả, tăng tốc bứt phá. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công việc của đề án sắp xếp tinh gọn cơ quan thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đề nghị ngành thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ để nghiên cứu cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời nhấn mạnh 6 tháng cuối năm nhiệm vụ rất nặng nề, nhất là chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Do đó đề nghị ngành thanh tra tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải quyết đơn thư khiếu kiện, tránh gây bức xúc cho người dân.
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động trong 6 tháng qua, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được hơn 12 tỷ đô la vốn đăng ký đầu tư quy đổi, một kết quả rất ấn tượng. nhiều tập đoàn lớn tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là bến đỗ khi đã mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư. Trong tổng số vốn thu hút đầu tư nửa đầu năm, Bắc Ninh đã cấp mới 123 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 216.000 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng thu hút được 186 dự án FDI mới đạt tổng vốn đăng ký gần 950 triệu đô la Mỹ. Không chỉ thu hút nguồn vốn từ các dự án đăng ký đầu tư mới mà nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng vốn. Đã có 71 dự án trong nước và 141 dự án FDI tăng vốn. Riêng nguồn vốn FDI bổ sung tăng thêm đạt hơn 2,4 tỷ đô la. Các dự án đến từ nhiều quốc gia, trong đó có những dự án lớn về sản xuất tai nghe, sản xuất thiết bị đeo tai thông minh, sản xuất gia công lắp ráp các màn hình hiển thị. Kết quả này cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Ninh không ngừng được cải thiện theo hướng tạo thuận lợi nhất đối với nhà đầu tư, thường xuyên lắng nghe và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm nay đã có thêm nhiều dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận, tạo thêm nhiều quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới. Trước khi hợp nhất, cả Bắc Giang và Bắc Ninh đều là những điểm sáng về thu hút đầu tư FDI, nằm trong top đầu của cả nước và cũng là điểm sáng trên bản đồ kinh tế Việt Nam.
Thưa quý vị, qua thời gian dài đưa vào khai thác sử dụng, hiện nay nhiều hồ đập, kênh mương, trạm bơm trên địa bàn tỉnh bị xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì vậy, để nâng cao năng lực tưới tiêu cũng như chủ động ứng phó với thiên tai, ngành chức năng của tỉnh đang tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới một số công trình thủy lợi. Mời quý vị và các bạn đến với bài viết sau của phóng viên Thi Nga và Đức Minh.
Hạng mục kè lát mái một số đoạn kênh chính thuộc dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi thác Huống Bắc Giang Thái Nguyên. Dự án được khởi công từ tháng 5 năm 2025 với kinh phí hơn 350 tỷ đồng. Để vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đang chỉ đạo các nhà thầu thực hiện các hạng mục theo hình thức cuốn chiếu. Ông Phạm Văn Quý, chỉ huy trưởng công trình thông tin.
Để đảm bảo cái tiến độ trên công trường thì anh em tôi là chia làm 3 ca. Cái tổng lực lượng mỗi ca khoảng 20 trên dưới 20 người để phục vụ trên công trường. Để cho nó bởi vì là cái có 15 ngày cắt nước còn 15 ngày để phục vụ cho thi công. Nên là trong thời tiết nó mưa gió thì anh em tôi cũng là tranh thủ hết mức để hoàn thành cái công việc trên công trường.
Để nâng cao năng lực tưới tiêu cũng như chủ động ứng phó với thiên tai, thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hơn 7 km kênh tiêu và kênh hút của trạm bơm Lãng Sơn, thành phố Bắc Giang cũ. Ông Phạm Đình Nam, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương cho biết.
Song song với cái việc về tiến độ thì công ty cũng tăng cường cái công tác giám sát hàng ngày trên công trường. Thế và cộng với đó là đây là những công trình mà vừa thi công vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, cho nên là công ty cũng đã chỉ đạo nhà thầu là bằng mọi biện pháp vẫn phải đảm bảo tưới tiêu cho bà con nhân dân và thi công nó đảm bảo chất lượng.
Thực hiện các phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn vận hành các công trình thủy lợi, ngành chức năng và các đơn vị được giao quản lý khai thác các công trình thủy lợi đã thành lập hội đồng đi kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình, lập phương án triển khai đầu tư nâng cấp sửa chữa để chủ động tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và ứng phó khi có mưa lũ xảy ra. Cho biết thêm về tiến độ thực hiện, ông Mẫn Văn Thể, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương nói:
Qua rà soát thì mới gần đây thì chúng tôi cũng đã có cái đề xuất là cải tạo nâng cấp 12 trạm bơm thuộc hệ thống và đã gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình cấp có thẩm quyền xem xét. 12 trạm bơm mà chúng tôi đề xuất ý, thì nó sẽ nâng cao được cái năng lực phục vụ cho toàn hệ thống và nó sẽ đảm bảo được cái việc tưới tiêu trên địa bàn hệ thống do công ty quản lý.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, mùa mưa năm 2025 sẽ kéo dài với nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Do đó, việc tập trung cao nguồn lực thi công, cải tạo nâng cấp các công trình thủy lợi xuống cấp có ý nghĩa rất quan trọng, giúp ngành chức năng và các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội khu vực 11, tính đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh mới có hơn 87.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt trên 85% kế hoạch năm. Để người dân hiểu được lợi ích và tăng được sức hấp dẫn của bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngành bảo hiểm của tỉnh đã tập trung tuyên truyền, đối thoại, vận động trực tiếp người dân tại địa bàn các khu dân cư. Cùng đó phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường lập danh sách nhóm đối tượng tiềm năng để tập trung vận động tham gia, như những hộ gia đình cá nhân có thu nhập ở mức khá trở lên, Các hộ kinh doanh cá thể hoặc những người đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó hiện đang dừng đóng, đồng thời linh hoạt các mức đóng và thời gian đóng cho người tham gia.
Để kịp thời hỗ trợ các cơ quan đơn vị địa phương khai thác sử dụng phần mềm và xử lý công việc trên hệ thống mạng bảo đảm đồng bộ thống nhất sau sáp nhập đơn vị hành chính, chiều 11 tháng 7, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp cơ quan đảng cho các cơ quan đơn vị địa phương khối đảng đoàn thể tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến qua phần mềm Zoom tại đường cầu 99 phường xã trên địa bàn tỉnh. Tham dự tập huấn có lãnh đạo cán bộ công chức người lao động các ban, cơ quan đơn vị của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Hội nghị phổ biến hướng dẫn các chuyên đề về sử dụng chữ ký số, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số chuyên dùng công vụ, tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp cơ quan đảng, hướng dẫn nghiệp vụ công văn đi cho văn thư, chuyên viên, lãnh đạo cơ quan, hướng dẫn nghiệp vụ công văn đến cho các đối tượng, văn thư, chuyên viên, lãnh đạo cơ quan. Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan đảng tỉnh là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng một hệ thống điều hành hiện đại, minh bạch, hướng đến xây dựng chính quyền số, đảng bộ số, đồng thời tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng môi trường làm việc số thống nhất, thông suốt trong các cơ quan đảng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu điều hành mọi lúc mọi nơi, không giấy tờ, an toàn, bảo mật. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng tụ tập mang theo hung khí, lạng lách đánh võng trên đường của một bộ phận thanh thiếu niên đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Để quyết liệt xử lý tình trạng này, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã tích cực vào cuộc, triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Phản ánh của phóng viên Minh Thúy, Lăng Rành, An ninh TV, Bắc Ninh.
Gần 30 thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe tốc độ cao, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Hạp Lĩnh, Quế Võ, Nam Sơn để gây gổ đánh nhau vào đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6 tháng 7, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh triệu tập tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Quá trình ẩu đả đã khiến hai thanh niên bị thương nặng phải đi cấp cứu. Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết vụ việc, nhóm đối tượng đã sử dụng súng khí nén PCP để chống lại lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát khỏi hiện trường. Một thiếu niên vi phạm khai nhận:
đi thì gặp bụi này ở chỗ cột đồng hồ, cầm bát tiêu với cả gậy. Em mở kính em dơ xong rồi em có nhào người nhanh, em khua rồi. Mình chém xong rồi em biết là em làm mình sai.
Trước đó vào rạng sáng mùng 5 tháng 7, tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, hàng chục thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô đem theo hung khí, lạng lách đánh võng, gây gổ đánh nhau cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Một đối tượng vi phạm nói:
hôm đấy thì nhóm của cháu có chuẩn bị dao phóng lợn và kiếm, dao mèo và bình hơi cay, và có rủ nhau đi lượn lờ tìm những nhóm đối tượng khác và gây gổ xích mích thì đánh nhau ạ.
Trung tá Hoàng Ngọc Anh, đội trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
quá trình mà xác minh giải quyết điều tra các vụ án vụ việc thì lực lượng công an cũng nghiêm túc thực hiện điều tra triệt để xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đưa ra xem xét xử lý trước pháp luật, cũng như là truy xét rõ cái nguồn gốc cái hung khí, vũ khí để xử lý, cũng như là xem xét xử lý nhắc nhở các gia đình mà giao cái phương tiện mà cho các con em chưa đủ độ tuổi điều khiển để xử lý, để nhắc nhở cũng như là cảnh báo chung.
Sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng và hạn chế nguy cơ tội phạm trong thanh thiếu niên. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng này, rất cần sự chung tay phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường, các ban ngành đoàn thể trong việc quan tâm quản lý giáo dục con em, ngăn chặn từ sớm từ xa thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 31 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất: Chu Anh Nguyên. Biên tập: Thu Phượng. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.